Như vậy thì chúng ta phải làm sao biết được cái đó là tội thì mình chừa, cái đó là phước thì mình cố gắng mình làm, biết cái đó là thiện thì mình phải làm, biết cái đó là ác mình phải bỏ. Như vậy, biết cái này là tà mình đừng theo, biết cái kia là chánh thì mình theo. Như vậy thì tội phước thiện ác tà chánh biết rành rõ thì người đó là trí tuệ. Quý vị ở đây nghe phân biệt bao nhiêu đó thì quý vị thấy mình là hạng nào, trí tuệ hay là si mê? Chắc đa số ngầm rằng tôi có trí tuệ, phải không? Như vậy. Nhưng mà giờ tôi thí dụ một cái, quý vị nghĩ sao? Thí dụ như tôi đương giảng Phật Pháp cho quý vị nghe như thế này. Đang ngồi nghe Phật Pháp, bất thần ở ngoài kia, ngoài sân, có vị nào đó nhảy giọt lên trên cái, đứng ở trong hư không nói chuyện, thì quý vị lúc đó còn can đảm ngồi ở đây nghe tôi giảng hay là ùa chạy ra ngoài hết? Xin trả lời dùm tôi đi. Ùa chạy ra. Như vậy đó là quý vị biết thế nào là tà, thế nào là chánh chưa? Bởi vì nhà Phật dạy người tu Phật không có trọng cái thần thông mà trọng cái đạo thông. Đạo thông tức là Phật Pháp. Tại sao vậy? Vì cái thần thông không cứu được mình, không cứu được người. Chính cái đạo thông này, cái Phật Pháp này mới cứu được mình, mới cứu được người. Như tôi dẫn chứng, Ngài Mục Kiền Liên ở trong nhà Phật là thần thông bậc nhất, phải không? Nhưng mà khi thấy mẹ, tức là dùng thiên nhãn thông, thấy mẹ đang bị khổ trong cái kiếp ngạ quỷ, tự Ngài cứu được không? Như vậy thì thần thông mà không cứu được mẹ thì đâu có cứu được ai, phải không? Mà phải nhờ tới cái sức của chư Tăng đó. Rồi Ngài thần thông bậc nhất, có khi Ngài bay bổng lên tới các cung trời, có khi Ngài đi khắp cả trăm ngàn thế giới. Như vậy mà đến lúc Ngài phải trả nghiệp thì cái bọn ăn cướp nó dây, nó đánh Ngài. Lúc đó Ngài dùng thần thông bay bay không được, bị nó đánh bèo nhèo hết, về ít hôm người đau chết luôn. Là như vậy thì cứu mình được không? Như vậy thì thần thông không cứu được mình, không cứu được người thân mình, mà chỉ có Phật Pháp biết rồi mình mới chuyển nghiệp, mới cứu được mình, cứu được người. Vậy mà chúng ta lại đặt nặng thần thông hơn là Phật Pháp, thì đó là chúng ta tin tà hay tin chánh? Tin cái gì? Hơn nữa là ví dụ như ở đây hay là ở trên Sài Gòn, những người mua bán làm ăn ngoài chợ thì muốn mua mai bán đắt thì mỗi năm lên trên Châu Đốc đi miếu bà giai tiền. Đó là tin tà hay tin chánh? Mà có nhiều người tin không? Đó, như vậy thì thấy mình đủ trí tuệ chưa? Cho nên cái giảng trạch tội phước thiện ác tà chánh cho rành và không có bị kẹt trong đó, đó là người trí tuệ. Còn nghe thì có thể biết nhưng mà chưa có giảng trạch được thì đó chưa phải là trí tuệ. Thì như vậy tất cả chúng ta tu theo Phật thì chúng ta phải hiểu rõ ràng để rồi chúng ta tự đào luyện cho mình, sa thải hết những cái hư, cái dở, cái xấu ở nội tâm mình, như nãy giờ tôi nói đuổi cho ba con rắn độc ra khỏi nhà mình, thì cái đó là cái chánh. Còn cái tin cầu chỗ này chỗ nọ giúp mình, đó là cái tin tà, phải không? Vậy mà quý vị lâu lâu có đi coi bói không? Có không? Đó. Đi coi bói thì đó là tà hay là chánh? Tà mà còn đi coi thì sao? Đó là tôi kể thì quý vị mới thấy chúng ta chưa thật là có trí tuệ. Bởi vì coi bói nó có cứu được mình không? Tôi nhớ năm ra ngoài Hà Nội giảng cho sinh viên ở trường dân học, văn hóa, thì tôi giảng cái bài mê tín chánh tín. Thì tôi có nói, tôi nói người ta cứ bảo rằng những người nông dân ít học mới là mê tín, còn những người trí thức không có mê tín. Tôi hỏi quý vị đó, hỏi có phải vậy không? Họ hưởng ứng nói phải. Nhưng mà tôi hỏi vậy thì mấy cô mấy cậu trong lúc đi thi tú tài đó có đi coi, có coi bói, có xin xăm không? Nói có. Nói có thì quý vị đã học tú tài rồi, đi thi tú tài mà còn tin xăm tin quẻ, quý vị có mê tín hay không? Như vậy mới thấy rằng ở giới nào cũng mê tín như thường, chứ đừng nghĩ người ít học mới mê tín. Bởi vì chúng ta muốn có một lòng tin chân chánh đúng với đạo đức, mà lòng tin chân chánh đó là chánh tín, mà chánh tín tức là có trí tuệ. Còn nếu chúng ta tin một cách mờ ám không rõ ràng, đó là chúng ta mê tín. Như vậy thì mê tín tức là tà, tà mê tức là si. Như vậy thì tôi hỏi quý vị thử coi, nếu chúng ta đi lên trên Châu Đốc lại chỗ cái miếu Bà Chúa Xứ vay tiền về làm ăn, nếu làm ăn mà khá đó thì phải lên để trả nợ bà, phải không? Nếu làm ăn mà lỗ lã thì sao? Dịch luôn hay là đền bà, bắt đền bà? Như vậy thì cái việc làm ăn thành bại nó không phải tại Bà Chúa Xứ, mà tại cái phước của mình có hay là cái phước của mình không. Nếu mình không có phước thì làm ăn thất bại, mình có phước thì làm ăn giàu có, chứ không phải là tại bà. Mà tại vì người ta, tôi nói rõ rằng mê tín gốc từ một là lòng tham, hai là sợ hãi. Cái gì mình làm ít mà muốn được nhiều đó, thì mà cái tham đó nó quá nhiều đi thì mình sợ mình không biết có được hay không, cái đi hỏi thăm, phải không? Hỏi thăm để nhờ. Hoặc cái gì mình sợ hãi nữa, thì cái sợ hãi đó cũng dễ đi hỏi thăm, để thăm coi mấy vị đó có biết hay không, chỉ cho. Đó là vì lòng tham, vì sợ hãi mà ta sanh ra cái mê tín. Mê tín tức là si mê chứ có gì đâu, biết không đúng sự thật. Rồi có nhiều vị hỏi tôi thế này, hỏi thưa thầy như vậy thì sách vở hồi xưa giờ để lại như là coi tử vi rồi đó, cái đó có đúng hay không? Nếu đúng tức là chánh tín, không đúng tức là mê tín. Bây giờ quý vị nghĩ đúng hay không? Chắc là quý vị cũng thích đổ tử vi lắm phải không? Coi vận mệnh của mình. Nhưng tôi nói tử vi cũng là mê tín luôn. Tại sao vậy? Bởi vì tử vi á, là họ người xưa người ta cứ lấy một cái điển hình nào đó của một cái số tuổi rồi người ta đặt thành một cái nguyên tắc, chứ không phải một lẽ thật. Như bây giờ tăng ni đi bói tử vi thì họ có nói mấy tuổi đi tu không? Có nói không? Hay là nói lớn lên có gia đình, có hai con, ba con thì chẳng hạn, chứ không bao giờ nói đi tu. Thì như vậy thì rồi nói có gia đình, nói có con cái, nhưng mà ta không chịu có gia đình, ta đi tu thì tử vi trúng không? À, như vậy thì nó đâu có trúng. Cũng như vậy, chúng ta ăn ở trong cuộc sống này, tất cả cái tuổi tác, cái hình tướng như là coi bói vân vân, coi tai, coi tướng, quý vị nhắm có trúng không? Tôi có quen mấy người coi tai, họ nói rất trúng. Mà họ có nói như thế này, họ nói mỗi một bàn tay á, coi 6 tháng phải coi lại. Tôi nghĩ đó chắc là lối làm tiền, chứ coi gì mà coi hoài. Nhưng mà sao họ nói tôi tin được. Nói vì bàn tay của chúng ta nó đổi luôn à, những cái chỉ tay nó đổi. Mà nó tại sao nó đổi? Thì do cái chuyện làm lành, làm ác của mình. Nếu mình làm lành thì từ cái tướng xấu, bàn tay xấu nó đổi thành tốt. Mình làm ác thì từ cái tướng tốt nó đổi thành xấu. Cho nên hồi xưa tôi cũng có đọc sách của mấy cái ông bói đó. Thì trong đó có nói về tướng, nói rằng hữu tâm vô tướng, tướng tự tâm sanh. Hữu tướng vô tâm, tướng tùng tâm diệt. Nghĩa là người có tâm tốt mà không có tướng tốt thì tướng tốt tùy theo tâm tốt mà hiện. Người có tướng tốt mà không có tâm tốt thì cái tướng tốt nó theo cái tâm xấu mà mất. Thì như vậy gốc ở cái gì? Gốc cái tâm lành, tâm dữ của mình, rồi nó hiện ra tốt xấu. Như vậy tại sao mình không tin mình mà lại tin tai, tin tướng? Đó. Như vậy thì quý vị mới thấy cái chuyện đó là một lẽ thật. Thì hồi xưa tôi có đọc một cốt truyện, có một thầy coi tướng ở Trung Hoa coi rất là hay. Thì có một chú nông phu ở gần, mỗi lần đi ruộng phải đi qua cái nhà ông thầy tướng. Thì hôm đó trời mưa, đi qua tới đó cái gặp mưa, ông mới vô nhà thầy tướng. Ông thầy tướng nhìn thấy cái tướng của chú, cái ông chê tướng của ông là nghèo ba đời, tam đại nghèo ba đời. Mà ông đó được cái tốt là ai nói gì nói, ông cứ thản nhiên thôi. Rồi ông thản nhiên, ông đi làm, ông không buồn. Một hôm nọ, ông đi đường, đi ruộng, về. Trên đường về, ông thấy có một sợi dây chuyền đứt rớt ở trên đường lộ. Mà ông ngồi xuống ông lượm. Ông lượm thì ông thấy về sợi dây chuyền này của một cô thiếu nữ, không biết tại sao mà rớt ở đây. Mà bây giờ nếu mình đi về nhà, đem về nhà thì người đó trở lại kiếm sao không gặp, thì tội nghiệp họ. Thành ra ông lượm được sợi dây chuyền, ông ngồi đó ông chờ từ trưa cho tới chiều. Chiều thì thấy có một cô gái vừa đi vừa khóc. Hỏi cho cô có cái gì mà cô khóc, thì cô nói tôi được chồng đi hỏi cho sợi dây chuyền đeo, bữa nay tôi đi về thăm bà con, đi con đường này mà đứt rớt hồi nào tôi không hay, bây giờ nó mất. Mất đây thì bên chồng sẽ nghi ngờ tôi cho ai, thì chắc tôi khổ lắm, tôi chết cho tôi sống không nổi. Thì ông nghe như vậy thì ông hỏi đây cái dây chuyền này có phải của cô không. Thì cô đó nhìn thấy nó phải của tôi, lại ông xin ông đây của cô, tôi trả lại cô chứ đừng có lại. Trả lại một cách tự nhiên. Rồi thôi, ổng cũng không để ý gì. Cái một đợt khác, ông cũng đi ruộng, gặp trời mưa, ông ghé lại nhà ông thầy tướng. À, ghé vô cái ông thầy tướng nhìn ông hồi, lấy làm lạ, nói tướng ông là tướng Phát Quang. Thì ông cười, ông nói, chính ông hôm trước nói tướng tôi là nghèo ba đời, bây giờ ông nói tướng tôi là tướng Phát Quang, tại sao ông nói kỳ vậy? Thì ông nói không biết tại sao mà giờ tôi thấy tướng anh đổi, tướng anh Phát Quang, chắc chắn như vậy. Thì ông cũng không tin, ông cũng bình thường. Nhưng rồi có ông quan huyện đổi về đó, cái ông muốn chọn những cái người làm ở trong làng xã, lựa người đức hạnh để cho dân bầu lên cái người nào đức hạnh đó, thì ông cho làm chức lớn ở trong xã. Cái thì ông làm người hiền lành, không tham lam, cái dân bầu ông lên làm trưởng lý ở trong xã, ở xã cái ông Phát Hoàng. Thì như vậy là cái tướng hay là cái tâm? Quý vị thấy cái tướng hay cái tâm? Ở tâm tốt của ông rồi đổi cái tướng xấu. Còn nếu mà ông có tâm xấu thì đổi cái tướng tốt. Như vậy thì chúng ta nên tin cái nào là chánh, cái nào là tà. Như vậy thì là Phật tử chúng ta phải tin cái tâm của mình, phải không? Tin cái hành động của mình, làm nghĩ tốt, làm tốt, đó là cái nhân tốt. Nghĩ xấu, làm xấu, đó là cái nhân xấu. Chứ còn đừng đi coi, đi bói, chi tốn tiền vô ích, phải không? Như vậy đó là trí tuệ. Còn nếu không như vậy đó là ngu si. Quý vị muốn làm người trí hay người ngu? Người trí. Thì như vậy từ đây về sau phải là người trí, đừng để thành kẻ ngu nghe. Như vậy thì quý vị làm người trí là đuổi được cái gì? Đuổi được con rắn hổ, hổ đất nó ở trong hang nó chui ra mất rồi. Bởi vì mình có trí tuệ cho nên không tham lam, không tham lam cho nên không nóng giận. Còn bởi vì mình ngu si cho nên tham lam, tham lam rồi nóng giận, đủ hết. Như vậy thì từ con rắn hổ đất rồi nó sanh ra con rắn hổ ngựa, rắn hổ ngựa rồi sanh ra con rắn hổ lửa, phải không? Bây giờ muốn đuổi hết ba con rắn đó, quý vị nên đuổi con rắn nào trước? Rắn hổ đất trước, phải không? Rắn đó mà bây giờ quý vị có nó trong nhà không? Có mà chắc nuôi kỹ lắm, phải không? Thì như vậy hôm nay tôi lượt nói về ba con rắn độc mà tất cả chúng ta ai cũng chứa chấp trong nhà, kể người tu cũng còn chứa nữa, chứ không phải là người cư sĩ thôi. Vì vậy mà quý vị nghe rồi hiểu, hiểu rồi thì phải ứng dụng thực hành, tức là phải đuổi nó ra. Bây giờ quý vị có cam kết với tôi chừng bao lâu đuổi nó ra không? Có dám cam kết không? Mà tuổi của quý vị và cái chết của quý vị có hẹn bao lâu không? Không hẹn mà sao lại cái đuổi rắn ra lại hẹn? Đó là cái điều mà rất là cần thiết, phải không? Chúng ta có cái nguy, cái hại nó sẵn ở trong này, mà nếu không đuổi ra sớm, tới khi chúng ta mất đi thân này hoại đi thì những con rắn đó nó dẫn chúng ta đi cho khổ. Đó, như vậy thì tu là phải nỗ lực, phải cố gắng, phải triệt tiêu mấy con rắn đó thì đời tu mình mới tự tại, mới an nhàn. Như vậy thì cái bài giảng hôm nay quý vị nghe dễ hiểu hay khó? Mà làm dễ hay khó? Như vậy thì hiểu được phải làm được mới hay chứ, phải không? Tu là hành, chứ không phải hành tức là phải thực hành, phải làm, chứ không phải chỉ nói. Như khi bắt đầu tôi đã nói, tôi không muốn giảng suông, nói cho hay để cho người ta khen giảng hay, mà tôi muốn nói thực tế cần thiết để cho quý Phật tử thấy được cái nguy, cái lợi trong cái cuộc sống của mình. Đồng thời cũng mong rằng quý vị nghe rồi phải thực hành, chứ không phải nghe rỗng nghe suông. Giờ quý vị in thực hành không? Nếu đuổi ba con rắn đó ra, ai hết khổ? Không phải đuổi ra rồi tôi hết khổ, Phật hết khổ, mà chính quý vị mới hết khổ, phải không? Như vậy thì Phật thương dạy, chúng tôi thương quý vị nhắc, thì quý vị phải ráng thương mình, phải không? Thương mình mà cứu mình, nhắc nhở mình, đuổi ba cái nguy hiểm đó ra khỏi nhà. Đó là quý vị sáng suốt, đó là quý vị biết thương mình. Còn ngược lại là chưa biết thương mình. Mà tôi nghĩ rằng ở đây không có người nào mà không thương mình, phải không? Ai cũng thương mình hết. Thì chuyện đuổi con rắn đó, ba con rắn đó là thương mình đó, thì có ai mà không chịu đuổi? Như vậy thì tôi nghĩ nếu hôm nay quý vị nghe tôi nói là 500 người, thì chừng 2-3 năm nữa tôi có gặp lại quý vị, tôi hỏi thì quý vị sẽ nói với tôi sao? Tôi hỏi thăm ba con rắn, quý vị trả lời tôi sao đây? Có ai nói rằng chắc chắn rằng 3 năm, 2 năm mà thầy trở lại thì tụi con đuổi sạch ra? Bây giờ thì quý vị đừng mời tôi về đây giảng, mà chừng nào đuổi mấy con rắn nó ra rồi tôi tới tôi dạy tiếp, chịu không? Với vậy thì mới xứng đáng chứ. Nghe rồi mình hành được, được rồi thì mới có lợi ích. Như vậy chúng ta không có học Phật suông, mà học Phật trong cái thực hành, trong cái tu. Đó là cái ý nghĩa tôi nói hôm nay. Vậy thì tôi nói tới đây, quý vị thấy đủ chưa? Đủ chưa? Sao làm không rồi nên mà nó chưa đủ? Nếu chừng nào mà nó thấy nhiều đó tụi con dư sức làm thì tôi nói thêm. Còn nếu nó làm chưa rồi thì thôi, nghe đây nghỉ vừa, phải không? Thôi tới đây nghỉ, để tất cả quý vị chắp tay hồi hướng cho chúng tôi. Nguyện đem công đức này về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.